chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, phần 2 tác phẩm Phố Vẫn Gió của nhà văn Lê Minh Hà khép lại bằng ký ức của nhân vật tôi về chú Khôi, chú của cô bạn Thái Hằng cùng lớp. Chú Khôi học tiếng Anh. Ngày ấy, tiếng Nga là thời thượng. Chú Khôi không vào được khoa Nga vì lý lịch lèm nhèm. Khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, thứ tiếng chú Khôi học làm mưa làm gió và những người giỏi tiếng Nga vẫn còn đường thoát, chuyển qua học tiếng Anh rồi về vỗ bảng dạy trẻ con. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tác phẩm Phố Vẫn Gió của nhà văn Lê Minh Hà trong buổi đọc truyện hôm nay.
Săn tít thì chẳng đẹp. Đàn bà không đẹp, mèng ra cũng khổ. Cái khổ đàn bà xấu thì không có quà. Như bà văn sĩ nào săn tít, tóc bà Thái Hằng chỉ rợn xong. Kiểu tóc đó làm cho bà Thái Hằng có một vẻ đẹp vừa thân thiện vừa xa cách. Nó là vẻ đẹp mà chỉ những phụ nữ trung lưu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội từ trước hòa bình lập lại năm 1954 mới có được. Và cũng chỉ họ mới có thể biểu hiện ra tự nhiên như thế qua tất cả những gian nan thăng trầm của thành phố này, ở cái thời cả nước hết giục nhau đi khai phá miền Tây, lại thúc xe dọc Trường Sơn. Thật là khó phân tích được vẻ đẹp đó, nhưng dễ dàng cảm ra. Nó ẩn hiện ở bông hoa thêu rơi bên tà áo, ở cách chạy tóc, ở dăm ba phân dài hơn của ống quần, dăm ba phân ngắn hơn của ống tay áo, ở cách nhặt mớ rau, cách bày con cá rán, cách làm một nồi thịt kho tàu, cách lo cơm nước hàng ngày ngay trong thời bao cấp nhọc nhằn vẫn phải đủ miếng mặn miếng nhạt tùy thời tiết, cách cầm đũa và miếng cơm, cách đi đứng nói năng. Bà Thái Hằng có đầy đủ những nét vẻ ấy, làm tôi bị quyến rũ, cũng làm tôi sợ sợ. Bác Thiểu Như và những người đàn bà già trẻ trong khu tôi chưa bao giờ làm tôi có cảm giác này. Trừ một người thế nào cũng sẽ chiếm một đoạn trong ghi chép này của tôi, mà lúc trẻ con, tôi đẩy bà tụt luôn vào đám các bà các cô hàng xóm sống với nhau, vừa thân thiết, vừa chán ghét. Nói chung, quan hệ dân cư trong một khu tập thể của một cơ quan luôn luôn như thế. Nó là một cái làng mới được lập bởi một cơ chế mới mà người làng vừa muốn thành người ở phố thật, vừa không muốn từ bỏ những thói quen ăn ở mình mang theo từ cái làng riêng tít mù tắp của mình. Nó xa lạ với cách sống của bà con hàng phố, cũng khác với cách vô số cư dân sống ở những khu cao tầng thành quả của ngành xây dựng thời bao cấp về sau như Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Giạc Võ, Trung Tự, Thành Công. Ở đó, người ta thành hàng xóm nhưng không nhất thiết là đồng nghiệp. Đỡ được bao nhiêu thời gian để vừa gây sự, vừa chiều lòng nhau vì những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra tại nơi làm việc như ở khu tập thể của tôi. Nhưng phải rất nhiều năm sau, lớn lên, rời nơi ấy, mãi mãi tôi mới hiểu ra điều ấy. Chắc không ít người như vậy. Nếu mà ngay từ buổi đầu chúng tôi đã khôn như bây giờ, thì làm sao chúng tôi có thể có cùng nhau bao niềm vui con trẻ như thế? Vô tư lự cả lúc ủng nhau, đồng thuận làm những điều ngu ngốc chỉ được tha thứ nhờ còn được coi là ôn con. So với bọn trẻ con bây giờ, thì chúng tôi lúc còn bị gọi là ôn con là nhãi xanh, ngây ngô hơn rất nhiều. Làm sao chúng tôi hình dung được đến một ngày nhà nhà chật cứng thiết bị điện và điện tử, trẻ con thờ ơ bấm chuyển kênh tivi rồi xoay qua chơi game trên đủ kiểu máy móc xinh xẻo như đồ chơi đắt ngang với một gia tài thời ông bà chúng ngày xưa. Và tệ nhất là những thứ đồ đấy liên tục lên đời, còn bọn trẻ sẽ chỉ hào hứng coi như mình được đổi đời nếu có máy mới. Làm sao chúng tôi hình dung được là trẻ con quyền to thế? Niềm vui của chúng tôi khi bé nhiều khi bắt đầu từ chuyện người lớn quên không thực thi quyền của mình. Thường xuyên và đơn giản. Chúng tôi vui với cái xe đạp một đứa được ông bố dễ tính cho mượn một lúc buổi trưa cuối tuần. Khi ông ăn xong, ở xong, vỗ bụng lên giường đánh một giấc, khò xì đến xế chiều, không cần biết thùng gạo vơi dần, làm vợ cứ từng lúc lại thấy nỗi lo cắn cho bụng dạ nhói một cái. Một cái kẹo hải hà, một hòn bi cái, một con quay tự xoáy, một mẩu bút chì ngoại mòn còn bằng ngón tay cũng đủ để hối lộ đứa đang vênh váo với cái xe đạp bố cho mượn, với điều kiện phải lau sạch bóng từng cái nan hoa. Đứa nào hối lộ thành công sẽ run run nhận lấy ghi đông xe từ tay bạn, trèo lên đạp một vòng, đít nhấp nha nhấp nhụp không với được tới cái yên xe. Còn cả lũ a chạy theo, mong chờ lòng tốt bất thần khai mở ở đứa bạn. Chỉ có một đứa, bao giờ cũng đứng ở góc sân nhìn theo thèm thuồng. Thằng Xuân. Nó biết thừa là chẳng bao giờ đến lượt. Tội tại bố mẹ nó. Ba nó, ông Sở, dân miền Nam tập kết, có một cái xe đạp nam màu xanh ngọc, lúc nào cũng bóng loáng, đầy đủ chuông phanh và cả đèn. Mẹ nó moi đâu ra mới cái cành hoa nhựa xanh xanh đỏ đỏ, buộc loằng ngoằng trước tay lái xe, lại còn trang bị thêm cho ông chồng một cái radio chạy pin, chẳng biết cũ hay mới, bọc ngoài một cái túi vải tự khâu theo kiểu xà cột. Cứ nghe thấy tin chiến sự hay dân ca và nhạc cổ truyền rõ tiếng dần ngoài cầu thang, là cả tầng biết ông Sở đang nâng niu bê cái xe lên gác. Nhìn mẹ nó hôm nào có việc đi đâu lệch người trên cái xe của chồng, bên hông lủng lẳng cái túi vải đựng âm thanh, lúc nào cũng rè rè, cực tức mắt. Không bao giờ ba thằng Xuân cho nó mượn xe, mặc dù tuần nào nó cũng phải cùng mẹ đánh bóng mấy cái nan hoa. Cái mốt ba mẹ nó theo đuổi hồi ở sơ tán chúng tôi thấy đầy. Ban đêm mùa hè, ngồi trên dốc bến, hóng mấy cái thuyền gọi cá dưới sông mà thấy đường đê loang loáng ánh đèn. Rồi tiếng đài xa xa gần gần, to to nhỏ nhỏ, biết ngay ông cán bộ xã đang đi đâu, có việc. Cho đến ngày thống nhất đất nước, cả nhà nó về Nam, ba mẹ thằng Xuân vẫn trung thành với cái mốt buồn cười ấy. Ít ngày sau, đôi ba người từ trong Nam ra thăm lại khu tập thể, kể chuyện ba nó không dựa vợ con vào Sài Gòn mà về quê. Nhà nó quay ra làm ruộng, mẹ nó phải gánh gồng, còn ba nó thì làm công tác ở xã. Tự dưng tôi cứ nghĩ, không biết ba mẹ nó có thay đổi theo bà con trong đó không hay vẫn một mình một mốt. Tự dưng tôi thương thương thằng Xuân. Cái tình thương mà ngày xưa vì ghét bố mẹ nó, chúng tôi chưa bao giờ biết là có để dành cho nó. Tôi sẽ càng thương nó khi tôi biết về con đường ba nó đã đi từ Nam ra Bắc và ngược lại. Sau 21 năm trời, trọn vẹn một cuộc chiến tranh. Hóa ra, nhà thằng Xuân họ hàng với nhà cái Tố Linh, lớp trưởng lớp tôi. Ba Tố Linh sẽ là đại sứ ở một nước Đông Âu mới là ông Sở thật. Ba nó nhà khá, từ Tam Kỳ vào Huế học, rồi về quê tham gia kháng chiến. Lúc có tên trong danh sách tập kết, ông nội Tố Linh sợ con xa nhà thì khổ, nên ba nó cũng chần chừ. Ba thằng Xuân ở giữ châu cho nhà nội Tố Linh, khỏe và chăm, hiền và cục, chữ nghĩa nhờ kháng chiến được gần đầy lá mít. Ông nội Tố Linh thương, cho đổi tên con trai đi tập kết. Thế là thành ông Sở. Chuyện bỗng dưng buồn cười muốn khóc là ba Tố Linh chần chừ, chán lại muốn đi. Lấy tên mới là Khanh, xuống tàu tập kết. Lúc thôi chức vụ phó vụ trưởng gì đó ở Bộ Ngoại giao, chuẩn bị đưa vợ con đi làm chân đại sứ ở một nước khác. Biết nhà tôi ở đó, ba Tố Linh hề hà kể chuyện, ông từ Sở biến thành Khanh. Nghe tôi vừa thương thằng Xuân, lúc đó đã về quê gánh gồng theo ba mẹ, vừa ghen tị, rồi đâm ghét ghét cả ba con cái Tố Linh. Khi đó trước mặt chúng tôi là một kỳ thi đại học trượt nhiều hơn đỗ. Vì Hà Nội và nói chung cả nước lúc bấy giờ đâu có nhiều trường đại học từ quốc gia lan ra hàng tỉnh như bây giờ. Thật khó để chống lại nhu cầu vừa làm thân vừa tị hiềm với một đứa bạn số phận tuyệt vời như số phận Tố Linh. Con một, đời sống gia đình chẳng có gì giống với đời sống gia đình công nhân viên chức lèng tèng. Và cái chính là nó sẽ học đại học ở nước ngoài, không cần cắm cổ học cho kỳ đỗ như chúng tôi. Chú Sở, vì nhớ mùi đất đai châu bò hay vì muốn vẻ vang ở quê nhà trong một tư thế mới mà lại quyết định mang vợ con về làng ngay trong năm 1975, thay vì làm người nhà nước nhận chức nhận nhà ở một thành phố nào đó trong Nam. Hồi đó thì ngon sơi lắm, với người đi tập kết trở về bất kể trình độ lùn tới đâu. cả khu tập thể xì xào và bao nhiêu cảm thương dồn hết vào mẹ con thằng Xuân khi mẹ con nó ra Bắc thăm bên ngoại, rồi tiện thể tạt về thăm hàng xóm láng giềng. Mẹ nó gầy sắt đen đùi trong bộ quần áo màu lòng tôm vải, non mọc mà cứng cứng. Thằng Xuân 14 tuổi, cao ngòng, nhưng mắt nó tối và rụt rè còn hơn cả ngày xưa. Quà mẹ con nó mang ra là mấy mí đường phổi ăn thơm thơm lạ lạ. Xuân chẳng nói gì, và cả lũ chúng tôi đâm bối rối, tụt hết hứng hỏi chuyện nó về miền Nam vừa giải phóng. Miền đất mà phải rất lâu sau, người ta mới có thể vào ra bình thường, không cần giấy giới thiệu của cơ quan hay công an phường. Tôi chỉ thôi thương Xuân từ 5 năm trở lại đây, khi biết nó đã trở thành chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh quê nó. Đâu như vừa tròi lên phó chủ tịch tỉnh, kiêm phó hay bí thư gì đó tỉnh ủy. Dù gì thì cũng con dân tập kết, học dốt, nhưng về làng, ba mẹ nó ốp học nốt phổ thông, rồi thì làm công tác đoàn. Loay hoay thế nào, cái thời chúng tôi lệch người xin chuyển nơi công tác từ nông thôn về thành thị. Xong rồi chỉ còn sức đi làm ở cơ quan, rồi về nhà làm bố mẹ tử tế của từ một cho tới hai con. Thì thằng Xuân còn ra Hà Nội học trường đảng cao cấp mới khiếp. Làm bí thư huyện đoàn, rồi phó chủ tịch huyện, rồi bí thư tỉnh đoàn. Rồi gác cửa cuối cùng của tỉnh ủy, rồi phó chủ phó bí, oách phết. Và cái chính là nó không thể nghèo. Những như tôi bò qua xứ người làm công dân nước tư bản, thì khoản đất đai, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc cũng ăn nhầm gì với người như nó ở nhà. Ở cái vị trí đội bằng đầu, đạp bằng đít, khinh khỉnh ngó ngang này, chắc nó phải khôn, phải thạo đời lắm lắm. Nhưng cái ngày tôi gặp lại nó, sau khi anh em nó theo ba mẹ về quê, thì Xuân đã mất hết chất Hà Nội, trông còn cả tầm hơn cả mấy đứa trẻ nhà quê vùng sâu vùng xa. Nên cũng không biết thằng Xuân đã đi được xe đạp chưa. Hồi còn ở khu tập thể, chẳng đứa nào cho nó tập xe ké. Xe nhà thì ba mẹ nó giữ y như bây giờ, chủ dự án giữa đất hộ nông dân. Khác mọi nhà, đi đâu về là ba mẹ nó bê tọt xe vào phòng, không bao giờ dựng ở hành lang chung. Thế nên cái lúc chúng tôi ưa rồng rắn lên mây, qua mọi tầng tìm cách tháo van xe các nhà, không đứa nào có cơ hội làm cho lốp xe nhà nó xịt. Cái trò đó giúp bọn trẻ con trong khu tập thể đi qua bao nhiêu buổi trưa buồn chán, chẳng còn biết làm gì ngoài mong ước có một hai hào kéo nhau lên hàng vôi hay tràng tiền, ăn que kem bất kể mùa nóng hay mùa lạnh. Ăn kem mùa nóng ngon, nhưng kem ngon nhất là phải vào những ngày hanh hao. Lạ thế, khi mà hành lang vắng, thông thống gió giải đồng lang thang từ ngoài ô vào phố, và gió lúc đó chưa nặng mùi nhà vệ sinh thiếu nước nằm ở hai đầu hành lang. Heo may, mùa thu, đôi ba đóa sen còn sót lại trên đầm, mùi hoa, mùi lá sen rạc dần đi từ ngoại ô theo heo may vào phố, không biết làm sao cho lòng dạ trẻ con cứ nao nao. Và sau này, khi lớn lên, tôi còn luôn cảm giác như ân hận về một điều gì đó mãi vẫn chần chừ chưa kịp làm. Điều gì đó cứ len lỏi bên cạnh rất nhiều điều có hình thù rõ ràng mà ta ngại ngần rồi buông đó. Nhưng nếu việc qua rồi thì chặt lưỡi là xong nỗi tiếc. Một trong những sự làm tôi tiếc nuối ấy, tôi im ỉm không bao giờ hé miệng với Thái Hằng, dù kiểu gì thì nó cũng biết. Đấy là chuyện tôi để ông chú nó đứng góc phố chờ tôi mấy tiếng đồng hồ. Một lần duy nhất. Rồi 25 năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau. Chú Thái Hằng thật ra hơn bọn tôi có 7-8 tuổi gì đó. Nhưng ở cái tuổi còn đang học phổ thông thì một người đã xong đại học ra đi làm với bọn tôi là già rồi. Con gái tôi còn gọi là chị, con trai tôn vinh là chú cho an toàn. Đừng nói đó là chuyện chú của bạn. Tôi gặp chú Khôi lúc 14 tuổi, vừa vào cấp 3, ngồi cùng bàn với Thái Hằng và biết nhà nó cách nhà mình có mấy vòng quay bánh xe đạp. Lần đầu tới nhà nó, đi qua phòng ngoài, bà nó là người tôi chạm mặt đầu tiên. Người thứ hai tôi thấy chính là chú Khôi. Ông chú 21 tuổi đang chờ phân công công tác mà có hẳn một phòng riêng tầng dưới, cửa sổ nhìn ra phố và thông với phòng bà nội nó trấn ngự. Để con trai út tự do, bà đóng chặt cửa giữa hai phòng. Gọi người đục tường làm một cái cửa ra sân nằm chênh chếch cầu thang lộ thiên thông lên phòng nhà Thái Hằng. Lần nào tới nhà bạn, tôi cũng phải kín đáo nhìn đống quốc dép rất mốt để bừa bãi trước thềm phòng chú nó. Vào ra nơi đấy là những con gái con trai trẻ trung, bạn phổ thông, bạn đại học của chú Khôi. Ông chú học tiếng Anh ở Đại học Ngoại ngữ, hoàn toàn không thời thượng so với tiếng Nga, chia động từ toàn ôm em ốp ép, đã đi hết đà phổ cập ở các trường phổ thông ngoại Bắc. Nhưng có vẻ dân tiếng Anh khác dân tiếng Nga nhiều. Thiếu cái tự tin có thể thành phởn chí của dân tiếng Nga, vốn nhiều cơ hội xuất ngoại sang Liên bang Xô Viết, gồm vô khối các nước Cộng hòa, hơn ta ở chỗ tiếng Nga không còn là ngoại ngữ mà là tiếng chính thống. Dân tiếng Anh trầm hơn, nhưng câu chuyện của họ nghe chừng tân tiến hơn. Nhạc họ nghe không phải là triệu triệu bông hồng, đang đổ lên thành phố sơ xác thời hậu chiến, một niềm tin sũng sĩnh vào tình yêu và ao ước cháy bỏng. Có Ái Vân hay ít nhất là quần đỏ áo trắng, Ái Vân mặc tung tăng trên sân khấu nhà hát lớn. Giữa thành phố nhọc nhằn và đồng bóng trong những thứ cảm xúc trên mây như thế, thứ nhạc mà chú Thái Hằng cùng bạn bè nghe chiều chiều trong căn phòng dưới gác nhà nó khuấy động theo một kiểu khác. Demis, Rosus, sao xuyến và vẫy gọi. Zazit, Bezis, thắt gan thắt ruột, Simon and Garfunkel và... Đấy là âm nhạc của một thế giới khác. Người nghe thứ âm nhạc đó cũng là người của thế giới khác. Nói thực, nếu ông chú Thái Hằng đừng có hơn chúng tôi tới 7-8 tuổi, xung quanh đừng có một đống bạn diện như diễn viên, đẹp và sang nõn, gặp nhau thì nói một thứ tiếng hổ lốn, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp. Nếu các chị bạn, chị Thái Hoàn nhà nó không dùng rằng bước một trên cái cầu thang mà cửa phòng chú nó nhìn trách ra, mọi thứ sẽ khác. Các chị gái xinh đẹp và chịu chơi đó đã làm tôi miễn nhiễm trước chú Khôi vì cảm giác mình bé nhỏ, mình ngớ ngẩn, mình cần phải vặn cổ cảm xúc thập thò trước một thế giới không thuộc về mình. Tôi sẽ không khốn khổ đến mấy năm, không tim đập chân run khi thấy bóng anh họ Thái Hằng và đờ đẫn khi nghe tiếng đàn violon thằng Bảo tập. Đến lúc hồn về, lại rồi. Phải nói thực là tiếng violon khi người ta tập khó chịu lắm. Nó cứa trung tâm thần kinh, càng khó chịu hơn vào những trưa hâm hấp mà nắng chỉ ơi ơi, chói chói. Bây giờ già rồi, trong đầu tôi, khi nhớ tới những ngày tháng hay lại qua số nhà ấy, chỉ còn vang vọng tiếng guitar của chú Khôi và giai điệu một bài hát khi đó chúng tôi không biết. Thắt hết cả lòng, đơn giản vì quá hay, chứ không hẳn vì vọng lại từ quá khứ. Don't forget to remember me and the love that used to me. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. Sau này, Thái Hằng kể cho tôi nghe chú Khôi học khoa Anh vì không vào nổi khoa Nga do lý lịch có chỗ kèm nhèm. Nhà nó có người đi Nam, tiếng Nga lúc đó là đầu bảng. Nào ai ngờ, Liên bang Xô Viết phục phạp thế, đùng cái hục rồi tan. Và tiếng Nga, ngoại ngữ hàng đầu ở Hà Nội và có lẽ không chỉ ở Hà Nội 10 năm sau chiến tranh bị mất đất, suy sụp, không có người theo học. Còn may, khi đó, thứ tiếng chú Khôi học là mưa làm gió và những người vốn nói tiếng Nga như ca tiếng Việt vẫn còn đường thoát, chuyển qua học tiếng Anh rồi về vỗ bảng dạy trẻ con, không đến nỗi bị xô tuột xuống các thứ bậc thấp trong xã hội như nhiều thế hệ dạy tiếng Trung trước đó. Còn trẻ con học tiếng Anh của các thầy cô đổi nghề này, nói có đúng tiếng Anh không thì là chuyện khác. Chúng nó sẽ còn cơ hội học lại khi lên các cấp cao hơn. Cùng lắm lên đại học, đi vài ba đường cơ bản, lại là thi lấy chứng chỉ AB của các trung tâm ngoại ngữ tốt. Bi kịch học nữa học mãi này, làm sao so được với bi kịch học lại vì mất dạy của các giáo viên tiếng Trung một thời. Mẹ bạn tôi, khi tiếng Trung bị thiến khỏi chương trình giảng dạy, đã phải cắp sách đi học lại cùng với bọn tôi thời đại học. Không ai nghĩ người đàn bà khô khô ngồi cuối giảng đường là giảng viên đại học, mà nếu ta với Tàu không đánh nhau khi đó, khéo chúng tôi phải gọi là cô, xưng em. Nhưng vì ta với Tàu đánh nhau, dần văn trường khỏi học tiếng Hán. Hay không, mẹ bạn tôi âm thầm đi học cùng với chúng tôi mấy kỳ học. Cả lớp tưởng cán bộ ôn dệt cơ quan cho đi chuyên tu để chuyển vùng chuyển chức, thường có bằng đảng viên, nhưng chuyên môn thì chán chả muốn nói. Tốt nhất là xa ra cho an toàn, khỏi bị lên lớp về chuyện ăn mặc, nói năng. Có mỗi tôi hôm nào đến lớp cũng rụt rè chào cô, rồi không thấy cô đi học nữa. Cô phát điên rồi, không kịp chờ đến ngày hai nước hữu hảo, biên giới thông thương và tiếng Trung lại lên ngôi. Cũng không kịp chuyển qua học tiếng Anh. Tiếng Anh khi đó mới trờn vờn bên ngoài đời sống của trí thức, chưa óng ánh màu sắc azure như giờ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.